Tối hôm qua đã cầu xin các đấng chứng minh cho một cuộc thỏa thuận và đã tiếp xúc với phe bên kia, đã nói đủ tình, đủ nghĩa, đủ công pháp, đủ pháp lý, và tưởng rằng họ biết nghe lời phải và họ chấp nhận lời phải. Nhưng vừa vừa nói xong một file thì họ đánh cô nguyên một đêm hôm qua. Đúng cái từ cô vẫn dùng quen, sống không bằng chết. Đánh cô từ 10, từ đánh nhẹ 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 nhẹ, cấu chí xoáy nhẹ nhẹ cho tới lúc 10 giờ đêm leo lên giường nằm thì đánh. Chết điếng từ đầu xuống chân, từ trên xuống dưới không chừa một điểm nào, cứ đánh trên rồi đánh dưới, đánh trong rồi đánh ngoài. Y như là năm ngón tay mà cấu thật sâu vào trong thịt, rồi ngắt rồi xói rồi tùng xẻo. Cô chịu tới 2 giờ sáng, mà bởi vì Tịnh Nguyên và bạn Cam đồ các bạn ấy đi hái tiêu quá sức là mệt đuối, cô không có muốn làm phiền bạn ấy, cô tự chịu đựng và cô khóc tới 2 giờ sáng, kêu cầu tất cả mọi thế lực, không một người nào cứu. Tới 2 giờ sáng cô ra, cô nằm trên ghế dài, cô nói đây, tôi cho các người chẹt cổ tôi chết đi, và các người cho tôi nghẹt thở và tôi chết liền tức thì, tôi tạ ơn các người, và vẫn tiếp tục đánh. Cô chịu nguyên một đêm, tới sáng nay thì cô nằm một đống không dậy nổi. Cô không đi hái tiêu, và tới trưa thì họ án cứng vào người cô, chụp cứng vào người cô, và cô chỉ nhìn thấy Tịnh Nguyên là cô lập tức lên cơn lạnh. Lạnh dọc sống lưng, lạnh chịu không nổi, mặc dù cô đang mặc một cái áo lạnh và mặc dù trời ở tại đất sông giờ phút này buổi trưa nóng ấm, nhưng mà cô vẫn phát lãnh từng luồng kinh khủng. Bởi vì Tịnh Nguyên là đi qua đi lại giữa nhà bên kia và nhà bên này, cho nên Tịnh có cái gì ở bên kia mà có virus, siêu virus là Tịnh Nguyên mang về bên này, và cô lãnh đủ, phát lãnh từng luồng kinh khủng. Và thế là các bạn lại quá giải, sáng chập rồi. Rồi bây giờ tới trưa cô chịu cứng tới trưa, khi nó chụp tà âm vào trong người rồi thì cả cái người cô cứng ngắc, máu không lưu thông, ách lại, gần như sắp vỡ các mạch máu, sắp bung da thịt ra. Có nghĩa là rất là khó chịu, nhưng mà cô biết rằng phần tà nhập vào người cô. Cô nằm ly bì cho tới trưa, trưa thì cô dậy, cô ăn cơm thì cô khỏe được chút, chiều cô đi hái tiêu. Chiều nay xảy ra những cái việc bất, lại là những việc bất thường nữa. Và nó vẫn mang tới cho cô những cơn lạnh như vậy, cơn lạnh bất kỳ, và đặc biệt chỉ khi cô đối diện với Tịnh Quyên. Cô đứng gần cách 2-3 mét, từ đằng xa đi tới một cái, vừa định hỏi một câu hoặc Tịnh Nguyên nói với cô một câu là cô phát lên lạnh. Thì cô biết Tịnh Nguyên mang từ nhà bên kia về. Thế rồi chiều nay xảy ra mấy cái vấn nạn mà cái sự trùng lập của nó để cho ta không thể nào nghĩ rằng đó là một sự bất ngờ, các bạn ạ, mà là một cái sự có chuẩn bị. Cô đem qua đó, thường cô đem một ca nước và cô đem ly nước, rồi cô một cái áo mặc ngoài và một cái nón để khi nào nắng quá thì cô đội lên, nhưng thường cô ít đội, rồi một cái điện thoại di động mang theo để riêng, và rồi một cái xô để hái tiêu và một cái ghế thấp, bởi vì cô không thể ngồi xuống trên đôi chân của mình được, cô phải ngồi trên cái ghế, cô phải chống đất. Thế là các bạn biết không, mất tiêu cái bình trà đá của cô, mà cô đi tìm 3 vòng, cô đã định hình rằng cô để ở chỗ đó gần ranh đất bên kia, và cô đi đúng cái định hình đó, cô tìm không thấy một cái gì, dường như nó giấu khỏi đôi mắt của cô rồi. Cô đi 3 vòng lớn, mà cái miếng đất nó lớn cho đến độ mà đi muốn xỉu luôn mà chưa dắp vòng. Mà cô đâu đi dắp vòng, cô đi 3 quận vòng 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 không được. Cô trở lại cô thang thì Tịnh Nguyên nhảy xuống thang. Tịnh Nguyên đi tìm, tìm vòng vòng một vòng cũng không thấy. Cô nói thôi con cứ làm việc con đi, chưa cần thiết. Cô từ từ cô đi cô sẽ tìm. Thì một lát cô đi thêm hai vòng nữa, cô tìm ra. Cô tìm ra cô đem lại, cô để ở một chỗ rất là dễ thấy, nghĩa là dễ định hình và ráng nhớ. Nhưng mà dạo này cái trí nhớ của cô không có còn nguyên vẹn nữa, nó mất trí trầm trọng các bạn ạ. Thế là một lát lần thứ hai lại mất, các bạn tin không? Lần thứ hai lại mất và cô đi tìm hoài không được. Ở cùng với cái ca nước đó nó còn có cái điện thoại, cho nên cô bảo Kiều, Kiều điện cho cô coi. Thì Tịnh Khê điện cho cô không lên. Thanh điện cho cô, Tịnh Khê điện cho cô không lên tiếng. Rồi Thanh điện cho cô thì nghe lên tiếng. Thanh chạy đi tìm gom hết lại đưa cô. Rồi thì xong. Tức là cô nói rằng ma giấu rồi. Rõ ràng cô đi ba vòng mà tại sao cô không thấy nó. Tịnh Nguyên đi không thấy, cô đi thêm hai vòng nữa thì cô thấy hiện ra. Rồi lần thứ nhì nữa, một tiếng đồng hồ sau, nó lại mất tiếp và cô lại đi tìm hai vòng nữa. Lại ra đúng cái bình nước đó của cô. Các bạn thấy cái chuyện, chuyện hy hữu mà lặp lại đến hai lần. Rồi xong rồi thì tới tối đi về, chuyện hy hữu lại trùng lặp lần nữa. Lần trước họ đánh phá, chỉ trong vòng một buổi sáng đó mà gãy cái thang của Tịnh Khê leo lên hái tiêu và gãy cái thang của Thanh. Mà Thanh nó nhờ nó có sức, nó bám vào trụ tiêu, không thì ngã đập đầu, gãy chân. Tịnh Khê thì té từ ở dưới thấp. Lại là hai cây thang và gãy chân của hai cây thang trong cùng một thời điểm, trong một buổi sáng. Và trong buổi sáng đó cô đã kể với các bạn rồi, nguyên cái đèn chùm ở trong nhà rơi xuống vỡ tan tành. Và mấy cái anh bạn, anh thợ mà đến để nhận hái tiêu sợ xanh mặt, nghĩ rằng có điểm bất thường và không dám nhận việc, bỏ về. Rồi chiều nay điều gì xảy ra, tối nay khi mà mệt đuối rồi đi về thì bắt đầu hai người, bạn Nhật và Tịnh Nguyên chở mỗi người hai ba bao lặt lè, bao tiêu. Vậy rồi Tịnh Nguyên xúc rơi bao tiêu xuống giữa đường bóng tối, đi về tối hù không thấy đường, rơi xuống. May mà bao tiêu đó nó chưa có lủng văng ra. Nhưng Nhật cũng lại rơi cái bao tiêu xuống đất, và bao tiêu đó đổ xoang ra ngoài đường, giữa đường đi, trong bóng tối mịt mù. Và cuối cùng Nhật phải chở Tịnh Khê đem chổi, đem cái đồ xúc đi ra để mà lụm mà nhặt lại. Có nghĩa là lại cái câu chuyện lặp lại hai lần, tức là đó là một sự có ý, đó là một cái sự đã âm mưu, tính toán, tiến công. Cũng như cùng một buổi sáng trong vòng 1-2 tiếng đồng hồ, hai cái chân của hai cây thang gãy. Các bạn thấy rõ ràng là chuyện hy hữu lặp lại lần thứ hai. Từ đầu mùa nay một tháng trời nay không hề có một biến cố nào xảy ra. Bởi vì ngày nào qua đó cô cũng xin ngài Trình Kỷ Giảo Lam đem binh tướng để mà bảo vệ cho các huynh đệ leo lên cao, không có xảy ra biến cố. Vậy mà trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ, hai cái cây thang bị gãy chân, hai đứa té xuống đất. Vẫn may là có các chư vị bảo trợ và không có tai nạn xảy ra. Nếu có tai nạn xảy ra thì đau đớn biết chừng nào, các bạn thấy chưa? Rồi chiều nay lặp lại là hai cái bao tiêu cùng rơi xuống. Hai ba bao tiêu, người xe trước, người xe sau. Người thì người rơi xuống, còn một người thì rơi vãi đầy đường, đầy xá, cũng là rơi bao tiêu. Sự lặp lại hai lần. Và cô chiều nay á, cái ca trà đá của cô cũng mất hai lần và cô tìm hít hơi, cô tìm muốn chịu, cô đi muốn lội dò luôn mới tìm ra được hai lần. Các bạn thấy chưa? Có. Trời ơi, Tâm ơi, nó chích. Trời ơi, các bạn ơi, nó chích. Cô nói con, các bạn nó chích như con ong chích, mà con ong chích một cái bỏ kim, còn nó chích, chích điến theo mạch máu. Chết, đêm nay nữa cô không sống nổi, làm sao bây giờ? Hồi đêm kia Thanh nè, Tịnh Nguyên với lại làng Cam với lại Kiều làm, Tịnh Khê làm, thì cô ngủ một đêm bình yên và xin cho 200 thiên binh của Tịnh Nguyên án cửa, thì cô ngủ một đêm bình yên, ngủ cho tới gần 7 giờ sáng. Từ 12 giờ đêm ngủ 7 giờ, ngủ tới mấy tiếng đồng hồ, ngon lành. Rồi đêm ngày hôm qua đánh cả một đêm sống không bằng chết, sáng đánh tới trưa. Và buổi chiều nay xảy ra bao nhiêu ách nạn vậy, và hiện tại bây giờ cô sợ quá. Bởi vì cô vừa về tới bên này thì bắt đầu nó lại chích cô tiếp. Nó chích trên đầu, nó chích chết điếm, chích dưới chân, chết dưới bụng, nó chích chết điếm luôn. Và cô đang kêu, trời đất ơi, cô đang kêu Tịnh Nguyên và bạn Cam đi qua đây để giải cho cô. Nếu không đêm nay cô không sống nổi hết đêm nay đâu, cô không còn sức nào để chịu đựng nữa hết. Thì hai bạn qua đây thì bây giờ nó chích cô, chích điếm liên tục. Cô nói xong rồi và bây giờ thì lại tiếp tục. Cô không biết rằng họ đàn áp đến chừng nào. Và tới khi thì Tịnh Nguyên, cô mới xin ngài Trình Kỷ Giảo Lam cho ba cho binh bao vây cái cửa phòng, nội bất xuất ngoại bất nhập, để xem phần nào đánh cô. Thì xảy thấy một người nam khoảng chừng 30 tuổi mà trần trụi, giống như là một cái người đàn ông mà đang đi làm vườn làm rẫy ở trần vậy đó các bạn. Mặc cái quần dài nhưng mà ở trần và đen nhẽm, và quỳ xuống ngay trước mặt cô. Thì bây giờ ở đây cô muốn bắt và tiếp xúc và hỏi xem phần đó là ai. Cái phần nào chích tôi đây? Cậu. Bắt rồi phải không? Trói hay là sao rồi? Tịnh Nguyên.
Trói rồi.
Đưa vào trong cái tháp năng lượng màu đen. Xuống. Cậu trả lời cho tôi xét lại sự việc rồi có thể tôi tha cậu. Cậu nói cho tôi biết cậu là ai vậy? Và tại sao cậu vào phòng của tôi? Và tại sao là đánh tôi và chích tôi từ nãy giờ và chụp cứng tôi từ nãy bây giờ, là cậu có phải không? Dạ không phải, con là những người của bên Thánh Chúa. Cậu là ai? Dạ thưa cô hai không nhìn ra con sao? Tôi không biết cậu là ai, cậu nói đi. Dạ thưa cô hai, phải vậy không? Cậu là nam thần Shiva. Dạ phải thưa cô hai, tại sao cậu ở trần? Dạ phải thưa cô hai, con đang trình diện với cô hai để con thưa một chuyện. Được rồi, cậu nói đi. Cậu đứng lên đi, không cần phải quỳ như vậy. Có phải là nam thần Shiva hay không? Phải. Thả ra, cởi trói. Được, cậu nói đi. Có chuyện gì? Cậu thấy được điều gì? Cậu khuyên tôi điều gì? Cậu giúp tôi điều gì? Xin cậu hãy nói. Con nói nhỏ trong lỗ tai cô hai. Cô hai tùy nghi lựa chọn thông tin định liệu. Được rồi. Lấy cái thế lực gì? Tôi quyền bính gì để can thiệp vào nghiệp quả của nhà bạn ấy? Tôi mơ hồ thấy điều này rồi. Họ đánh tôi không được thì họ sẽ quay trở về và đánh mẹ của Thủy. Nếu bây giờ họ triệt tôi chết không được và tôi đã kiện hết tất cả các cung các cõi, thì họ sẽ quay trở lại và họ siết cổ cái người của họ. Và cái người của họ và hiện tại bây giờ đang ở trong cái vòng quấn xiết của định nghiệp, của nghiệp quả, của cái người chồng là cái vị ma vương đó. Bây giờ cha chết mười mấy năm, nhưng phần của vị ma vương không rời đi. Cũng như ở đây, những gì cô thấy 40 năm kinh nghiệm, 40 năm là người chết thì phần linh căn sẽ tự động rời đi. Giống như mẹ của bạn Quốc Trí, mẹ Trần Sát chết, phần linh căn tự động rời đi và không có trở lại nhà nữa. Và ông Hinh chết thì phần linh căn của ông ngay lập tức, cái hòm còn chưa đưa đi thiêu,
thì ngài Quỷ Cốc Tiên Sinh chính là phần căn cốt của ông Hinh. Ngài chắp tay chào. Chào cô hai, tôi đi đây. Nói, ủa là sao? Trần xác chết thì tôi đi. Phần căn cốt rồi đi. Thì bây giờ cái vị ma vương là ba của bạn kia, ngài ấy nhất định không chịu rời đi 14 năm nay. Và ngài ấy ở lại để chờ người vợ của mình đi theo. Họ đã cùng nhau bao nhiêu đời kiếp không biết, quên rồi. 71 đời kiếp họ đã trốn xuống trần và thành vợ thành chồng, không có công pháp của Thiên Trào chấp nhận. Và họ vẫn sống thiện, sống tốt 71 đời kiếp cho tới đời này. Vì người cha vì ở xứ biển và dòng tộc di truyền làm nghề chài lưới đánh bắt cá, cho nên người cha của bạn đây làm nghề chài lưới. Và bởi vì vị ấy là một vị ma vương sai khiển được tất cả các ma binh, cho nên đã cho binh tướng phần âm lùa cá vào trong lưới để cho người cha này, cho dù biển động, cho dù cả làng có thất thu thì người cha này cũng khoan đầy cá và đem cái loại cá đem đi mua bán, đánh đổi, mua đất, xây nhà, cưới vợ, sanh con. Và người vợ ở không ở nhà, chờ chồng về và nuôi 6 đứa con, nên người có ăn có học. Thì cái bàn tay của cái vị ma vương này đã nhúng vào tội, phạm vào tội sát sanh loài thủy tộc quá lớn, cho nên là bị giam ở địa ngục. Và bây giờ thì cái vị ma vương ấy, tôi đã khuyên, cô đã khuyên cái vị ấy nên rời đi, nhưng ngài ấy nhất định không chịu. Ngài bảo rằng tôi chờ vợ tôi chết, vợ tôi đi thì tôi mới đi. Nói như vậy thì các bạn hiểu điều gì xảy ra. Và bây giờ khi mà họ đàn áp cô không được thì họ trở về đàn áp người mẹ của bạn đây. Cô nói rồi tội nghiệp quá, bạn ấy nghe. Bạn nghe rồi bạn lại lên cơn thất thơ, thất động, tội nghiệp. Bây giờ bạn ấy đau, cô đau tiền miên. Còn bạn ấy thì khi mê, khi tỉnh, lúc đau quằn, đau quại, lúc dở dở, ương ương, lúc tỉnh tỉnh, mê mê. Còn cô này thì đau nhiều hơn bạn trong thời điểm hiện tại. Chuyện xảy ra gần hơn một năm rồi vẫn chưa hề... cái độ nó sát tử, sát thương của nó chưa hề thay đổi. Mặc dù người cô này vô tội. Người cô này chỉ có tội là đã nhận hai chị em nhà đó là môn sinh của vị Lê Pháp. Chứ cô chưa có, không hề đứng ra dụng quyền binh, phép thuật hay là sức mạnh để mà đàn áp, để mà chiếm thế thượng phong để ứng cứu cho người học trò. Cô chỉ cứu đứa học trò vượt qua chướng nghiệp bằng cách lách luật, giống như mẹ Diêu Trì là ta không thể cứu được con bởi đó là nghiệp quả của chính gia đình con. Ta chỉ lách luật mà cứu, thì người cô vị Lê Pháp chỉ lách luật. Thế mà bây giờ họ đánh cô sống không bằng chết, từng ngày từng giờ, từng ngày từng giờ. Các bạn thử nghĩ rằng như năm ngón tay mà bằng thép nhọn quắt mà nó cấu năm ngón tay vào trong thịt, đâm tận xương và nó ngoái, nó xiết, nó ngoái, nó xiết. Các bạn chịu đựng nổi không? Mỗi lần như vậy cô thét lên và cô khóc, cô lăn lộn quằn quại nhưng không một lực nào ứng cứu. Bây giờ thần Shiva về đây và thần cải trang, không mặc đồ của thần Shiva. Ngài vào... cậu ấy vào đây bởi cậu ấy nói rằng cô hai không nhận ra con sao. Làm sao nhận được khi một người không có áo mão cân đai. Cậu quỳ dưới chân cô và đến khi cô tưởng là phe đang tiến đánh thì cô bắt tịnh nguyên bắt trói thì cô hỏi lại cô đã thả ra. Và thần Shiva nói vào lỗ tai cô. Mẹ của bạn sắp chết rồi và chính họ triệt chết mẹ của bạn đấy. Và lúc này thì nó sẽ lớn chuyện còn kinh khủng hơn nữa. Nghĩa là ngài Ma Vương đã nhẫn nhịn trong 14 năm. Và bây giờ ngài ra mặt rồi nhưng mà ngài vẫn chịu xếp sau Cửu Huyền một bậc. Ngài thấy Cửu Huyền quá tàn ác quá bất nhân, cho nên ngài nổi cơn phản kháng, ngài không cho phép mẹ con của bạn đây thờ cửu quyền. Ngài không cho vào trong nhà thờ nhà và ngài không cho ngồi lên bàn thờ. Thế là bao nhiêu đấy mà kiện lên kiện xuống cửu quyền, hình ảnh vị Lê Pháp Tịnh Nguyên giúp cho thượng trang cửu quyền thượng lên rồi. Vài bữa quậy tưng bừng qua lá mà khi quậy lên là đánh mẹ bạn ấy. Tự dưng chân sưng phù cứng, tự dưng đi không được, tự dưng đau đớn và đi bệnh viện. Mà khi hết thì dứt như cạn, và khi lên thì đau quằn đau quại. Rồi bạn Thủy cũng y như vậy luôn, và cô cũng y như vậy luôn. Ba con người này dường như chịu chung một nghiệp suốt hơn một năm trời. Và bây giờ thì cô, trong đầu cô đã cảm tưởng điều này một hai ngày nay rồi. Là mình, cô cứ làm cho tới tận cùng sự việc, trình hết các cung các cõi thì họ bị bí thế. Họ quay trở về, họ triệt chết mẹ anh Thủy. Họ sẽ triệt chết. Và họ triệt chết thì ông ma vương này, ông đâu có dám cả, ông không thể nào ông chống lại được cái thế lực này, nó quá mạnh. Nó mạnh đến hơn một nửa thế giới là của họ mà. Hôm trước á, về một đội, cô xin ngài ma vương ứng cứu. Ông đứng, ông chậm chân, ông để cô hai nó chạy mất rồi. Trời đất ơi, quyền bính ngài ngất trời, binh tướng của ngài toàn bộ, mà tại sao ngài để cho nó chạy mất? Chúng tôi không làm gì được hết, cô hai. Ông không dám, nói cho con biết. Ông không dám đánh lại phe đó. Bây giờ không một thế lực nào dám mà đương đầu với họ hết. Vị Lê Pháp đâu có đương đầu, vị Lê Pháp chỉ cầu lại và năn nỉ thôi. Rồi thì bây giờ cô cảm ứng cái điều này hôm qua, thì bây giờ thần Shiva, nam thần Shiva, giả dạng, có nghĩa là ở trần, không mặc áo mão cân đai của thần, thì cô biết ngay, ở trần vào đây để báo với cô rằng, họ triệt cô, không thì họ trở gì, họ triệt chết mẹ của Thủy. Làm sao? Cô cũng bất lực, giờ cô không biết như thế nào. Bản thân cô bây giờ cũng sống không bằng chết, từng ngày từng giờ, từng ngày từng giờ. Đó, các bạn thấy nó phá cho đến độ như vậy, chúng ta chống lại được không? Khi mà ta là kẻ đi ngoài ánh sáng, còn họ là người ở trong bóng tối, họ trở giáo, họ đâm ta trong bóng tối, còn ta thì nhân nhân đi ở ngoài ánh sáng với một xác trần, còn họ thì với những linh hồn vĩnh cửu, yêu tinh, quỷ mị, quỷ quái. Và bây giờ ta chống lại họ được không? Đó, con thấy không? Rõ ràng họ cho ta thấy, họ điềm nhiên cho ta thấy rằng ta làm đó. Cùng một thời điểm trong có một buổi sáng mà hai cái chân thang bị gãy. Rồi bây giờ cùng một thời điểm trong buổi chiều nay giấu hai cái ca của cô đi tìm muốn xỉu luôn hai chập mấy năm dòng. Rồi bây giờ tối nay thì là hai người chở một người, một hai ba bao tiêu, thì một hai người đều rớt dọc đường. Tịnh Nguyên thì không có tung miệng. Còn hỏi cái bao nào tung miệng? Cái bao của chị Thủy bị tung miệng. Ha. Bởi vì Thủy là người của nó mà, người của họ mà. Họ phá rơi dọc đường. Hai đứa trong bóng đêm đem cái đèn của điện thoại ra đó mà soi đường, mà quét tiêu. Trời đất ơi! Sống làm sao đây? Hả? Rồi bây giờ... nói như vậy, thần Shiva nói vậy, thần ơi, bây giờ tôi biết làm sao bây giờ. Tôi làm sao để tôi hỗ trợ cho đứa học trò này. Thương nó quá mà chúng tôi bất lực. Bởi vì bây giờ tôi chưa đưa tay ra để hỗ trợ mà tôi đã bị đánh sống không bằng chết. Tịnh Nguyên cũng đánh thê thảm, bỏ ăn, ăn không nổi, ăn một miếng, bỏ xuống, quăng chén đi nằm mê man. Rồi chiều lại đi hái tiêu tiếp. Bây giờ chúng tôi làm sao để thoát qua giai đoạn này đây, thần Shiva? Người có cao kiến nào không? Cô hai, con đề nghị cô hai bảo với Thủy, Thủy nên trở về nhà đi. Bởi vì nếu Thủy trở về nhà có nghĩa là Thủy không còn chống đối nữa. Thủy chấp nhận ở trong vòng trực quản của họ, thì họ sẽ vừa buông tha cô hai mà có thể buông tha mẹ của bằng Thủy. và buông tha cả bạn Thủy. Nếu bạn Thủy lại chấp nhận đưa cái đầu vào trong, gọi gì, đút cái cổ vào trong trầm, thì họ sẽ buông tha cho Thủy. Và có họ sẽ buông tha cô hai, và đồng thời họ sẽ có thể nương cho người mẹ của Thủy. Con nói rồi, họ trở về và họ sẽ triệt chết mẹ của Thủy đấy. Mà Ngài Ma Vương thì không cứu được đâu. Ngài Ma Vương đang chờ đợi để rước cái linh căn của người vợ của mình đi. Thì Ngài ấy sẽ không cản phá đâu cô hai. Thì bây giờ cô hai nói với Thủy rằng tùy nghi định liệu. Cô hai không ý kiến, còn con đến đây đã đủ. Cho con vốc nước rửa mặt. Cho con lại cô hai, xin tha thứ cho kẻ tội đồ. Con chào cô hai, con đi, rời đi đi con. Trời ơi, chết, đó con thấy chưa? Thôi, bây giờ tụi con, trời ơi, ngày nào cũng chiến đấu cực lực, có khi hai ba đứa cùng một lúc cấp cứu cho cô bằng năng lượng. Đêm hôm kia vừa cấp cứu xong bằng năng lượng xong, vừa về 10 phút sau nó chăm cô từ đầu xuống chân. Nó điềm nhiên chứng tỏ cho cô thấy sức mạnh vạn năng của kẻ có tay kiếm tay đao so với cô, với vị Lê Pháp là những kẻ mà tay không tất sắc. Họ điềm nhiên cho thấy họ là kẻ đủ sức mạnh. Thế là cô lại la lên 15 phút sau: Tịnh Nguyên ơi, Tịnh Nguyên. Nó chích cô ma côn trùng quá sức, Tịnh Nguyên lại ra làm lần thứ hai. Tịnh Nguyên mới xin cho 200 thiên binh đứng trấn trước cửa, khóa cái cửa sổ và khóa cái cửa cái của cô. Thì cô hoàn toàn bình yên, cô ngủ một giấc ngon chưa từng thấy. Tới 4 giờ sáng thức dậy thì cô thấy binh tướng của Tịnh Nguyên lục tục gỡ nón ra. Tức là thu xếp để qua một đêm trực chiến và đi. Thì Tịnh Nguyên nói con cho năng lượng tới 7 giờ, sau 4 giờ đã đi, cô không biết. Thì cô nghiên cứu rằng là cái năng lượng của vị Pháp chỉ sau 6 tiếng là nó không còn nữa. Thì nếu mà một người bị bệnh mà nếu chữa sau 6 tiếng thì phải tiếp tục đưa năng lượng, nếu bệnh dữ, bệnh nặng phải liên tục một ngày 3 lần mới cứu được. Còn mà năng lượng nó chỉ tồn tại có 6 tiếng thôi. Và khi nào sau 6 tiếng mà bệnh còn thì lại phát trở lại. Còn bệnh hết thì tức khắc trở lại bình thường. Vậy đó các bạn. Thì Tịnh Nguyên có 500 binh và 500 thiên binh đó do mẹ Thiên Hậu ban về cho Tịnh Nguyên. Và mẹ bảo rằng chỉ dùng được dùng để hộ pháp, hỗ trợ cho vị Lý Pháp, chứ không được phép ứng xử bên ngoài. Có nghĩa là không được dùng nó để làm hoành làm trắng. Bởi vì nếu mà con dùng nó để con ra ngoài, con làm sức mạnh, con đàn áp, con triệt vong, thì là con sẽ tạo thêm chướng nghiệp. Mà chỉ cho phép con trong cái vòng trực quản để mà làm việc giúp nhà thờ, để thu hoạch, để bảo an, để bảo trợ, để chữa bệnh cho cô, để chữa bệnh cho huynh đệ. Có nghĩa là để hoằng pháp độ sanh, chứ không được phép đem ra làm hoành làm trắng. Là mẫu Thiên Hậu người chặn, người không muốn con tạo nghiệp nữa sẽ bị lưu đày, con hiểu chưa? Đó, vấn đề vậy. Thôi bây giờ chấm dứt, và bây giờ nhờ Tịnh Nguyên và bạn Cam hóa giải tiếp cho cô thử xem điều gì sẽ xảy ra. Và ngay lập tức đây cô sẽ gửi cái file này qua cho bạn Thủy, rồi bạn ấy sẽ tự mình định liệu. Cô bất lực rồi, cô có thương chị em con lắm, cô không cách nào cứu được. Khi thể trần xác của cô bị đánh như ở dưới địa ngục từng ngày từng giờ. Thôi, chào các bạn, nhờ hai bạn hóa giải cho cô, hóa giải côn trùng các thứ cho cô.
Mênh mang hơi sóng giang hà, hồn cực lạc sức trên hương, rửa đi cho sạch bụi trần, nương theo mấy nẻo phù vân mà về. Sông thiêng lấp lấp sóng bồi, hồn thiêng theo nước dài trôi dặm ngàn, hóa thân thành sợi tơ vàng, nẻo về cội phúc, nẻo sang người đêm. Người tống cầu trốn yên tân, mê đồ lấp lấp phù sinh đã từng. Sông thiêng nước chảy không ngừng, dòng oan oan nghiệp đã từng. Ai hay mơ mang khói sóng giang hà, hồn cực lạc sắc ta ba chuyện luân, rửa đi cho sạch bụi trần, nương theo mấy nẻo phù vân mà về. Sông thiêng lấp lấp sóng bồi, hồn thiêng theo nước dài trôi dặm ngàn, hóa thân thành sợi tơ vàng, nèo về cõi phúc, nèo sang nguyệt đình. Người tống cầu trốn nghiêm tân, mê đồ lấp lấp phù sinh đã từng. Sông thiêng nước chảy không ngừng, dòng oan oan nghiệp đã từng. Ai hay
sóng giang hà hồng thương lạc sắc thà bà chuyện luân, rửa đi cho sạch bụi trần, nương theo mấy nẻo phù phân mà về. Sông thiêng lấp lấp sóng bồi, hồn thiêng theo nước dài trôi dặm ngàn, hóa thần thành sợi tơ vàng, nẻo về cội phúc, nẻo sang nguyệt đình. Nơi tấm cựu trốn nghinh tân, mê đồ lốc lấp phù sinh đã từng.